This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đã đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của 1600. Bà Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và như thường lệ thì cứ vào khoảng vào thứ năm của hàng tuần, vào lúc từ 2:05 thì quý thính giả sẽ đến với cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong chương trình này thì quý thính giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn, hoặc là quý thính giả có thể gọi vào để chia sẻ những cái thông tin mà mình có được từ cuộc sống hàng ngày cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài 1600. Và số điện thoại mà quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Và điều lệ của chương trình là khi mà quý thính giả gọi vào, nếu có liên quan đến một cơ sở thương mại nào đó thì vui lòng đừng nêu tên. 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Và từ phòng ghi âm của Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn. Không biết là hôm nay chú có khỏe không thưa chú?
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả của đài nghe Sài Gòn 600 và hân hạnh lâu lắm mới làm việc với Bảo đây nha. Còn hỏi về sức khỏe thì chú vẫn còn sống, chưa có đi đâu, chưa có về bên ông bà đâu.
Dạ vâng, chú ơi, sao mà thứ năm, mới có thứ năm thôi mà gọi chú hỏi sức khỏe mà chú nói sao mà nó thê thảm quá vậy chú?
Đâu có cái thê thảm, đời mình thấy có sự thật chứ, tối ngày cứ lo ngồi đó sầu tư, sống vui vẻ ngày nào mở mắt mình còn thở được, đó là một cái ngày hạnh phúc của mình, phải không bà?
Dạ vâng, và đặc biệt là chú phải giữ sức khỏe của mình thật là tốt để mà chú có thể phục vụ cho quý đồng hương của mình cũng như là cộng đồng người Việt của mình, thưa chú, tất cả cộng đồng người Việt ở Dallas cũng như ở Dallas nói chung và cũng như là ở khu Hampton City nói riêng là rất cần tiếng nói của chú rất là nhiều. Vâng, số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Bây giờ bà Bảo xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, chào bà Bảo, chào chú Ẩn. Dạ, xin được giấu tên được không ạ?
Dạ, được ạ.
Cho hỏi chú Ẩn, có một người bạn họ muốn bán, họ không đẩy hợp đồng mà bên kia họ thưa đó. Mà tại vì bên kia có thể là cái thằng đó ra nó sẽ đắp cái thay cho luật sư rồi nó thắng. Cái người bạn họ không có tiền, họ có mười mấy ngàn họ trả cho luật sư rồi, nhưng mà luật sư họ đòi tới có 40-50 ngàn. Thì bây giờ cái người bạn họ mới quyết định họ bỏ, họ không có cái luật sư để mướn để mà defend đó, thì cái thằng luật sư bên kia nó thắng mà nó judgment. Bây giờ cái judgment đó họ có thể mà lấy tiền dễ hay là họ sẽ gây áp lực để mà lấy tiền của người bạn được không, lấy tài sản hay cái gì? Dạ, xin mời chú Ẩn trả.
Ok. Đối về vấn đề mà muốn lấy tài sản giữa nhà, bây giờ tôi hỏi câu nè, cái số tiền là bao nhiêu vậy?
Khoảng 40 ngàn, mà luật sư là đại diện cho người bạn là đòi tới 50 ngàn lần.
Dạ, có 40 ngàn mà luật sư đòi ăn tới 40 ngàn, tôi thấy chuyện lạ lắm. Tại sao mình tìm được luật sư này có luật sư khác không? Ok, cái 40 ngàn đó, nói thật với anh á, một khi mình ra tòa đó, nhưng mà cái nghề ra tòa đó là bạn anh không ra, phải không? Bỏ, phải không?
Không, nghề ra tòa vẫn có ra, nhưng mà không có tiền trả luật sư đòi trả trước.
No, quay quay, nhưng mà cái người đó có mặt tại tòa không?
có chỉ là hearing thôi, chưa có là court day nữa. Và hearing bà Tòm đã ký cho bên kia thắng.
Đó, tôi thấy cái đó không có fair, tại vì
không có fair, tại vì cái người bạn là người Việt Nam mà bà Tò với lại luật sư đó là biết nhau nữa.
Đâu cái vấn đề đó mình không có nói được, vấn đề biết nhau không biết nhau thì cái
tại họ có nói chuyện là họ có hồi trước họ có làm cho cái law firm đó.
Rồi bây giờ để tôi nói anh nghe câu vậy, cái chuyện mà bạn anh thua là đã thua rồi, còn cái câu á mà hỏi có lấy tiền được hay không, trước hết á là một cái nhà và một cái xe thì không ai siết được cái tiền đó của anh hết.
Dạ.
Đến khi cái người bạn anh mà đến khi mà 100 tuổi già về thiên đàng niết bàn gì đó thì bắt đầu á họ chế cái tài sản đó, họ có thể là lien cái holder cái tài sản của người bạn anh. Do đó đối với tôi á, tại vì ngay giây phút đầu á mà cái số tiền cứ có 40.000 á thì người bạn anh, tại vì tôi không nghe rõ chi tiết, tôi không nói được nhiều mà hơn nữa vấn đề về dân sự đó, thì mấy anh nhớ kỹ rằng một khi mấy anh mướn luật sư đó, là mấy anh á phải coi đồng ý cái số tiền khi ra tòa nếu điều đình được thì giá bao nhiêu, chứ còn mấy anh cứ mở rộng cửa luật sư là có những cái văn phòng chẳng hạn như cái vụ ly dị của một cái cô Việt Nam gọi là tôi đó, cứ mỗi tiếng đồng hồ á mà cổ gọi á là tính một tiếng đồng hồ là tính 500 đô. Thì bây giờ cái tài sản cổ khóa cỡ nào câu chịu nổi, cuối cùng tôi nói ok cô chịu nổi thì drop. Thì những người Việt Nam cứ nghĩ rằng một khi tôi mướn luật sư á, tôi đã đồng ý rồi á, tôi không có quyền bỏ. Đương nhiên mình có quyền bỏ là tại vì mình cảm thấy người này không có đủ sức đại diện cho mình thì mình mướn luật sư khác. Luật lệ lúc nào cũng cho phép đó,
không trả nổi trong chú Ẩn ơi, không trả nổi rồi, nó tính mắc lắm chú Ẩn, nó câu giờ đó nó trả một cái đơn đầu nó kêu trả 20.000 không, mà nó cứ bằng
bây giờ tôi hỏi anh á, ở trên đất Mỹ này chỉ có một luật sư đó hay sao?
Không, cũng để hỏi mấy luật sư rồi, mình cũng giúp người bạn rồi, thằng nào nó cũng đòi mình mà càng mà cần nó càng đòi số tiền đặt cọc trước lớn nữa chứ không phải mà.
Khoan, cái chuyện luật sư chặt hay không á, bao nhiêu tiền thì tôi không có nói được, là tại vì cái đó là cái người giữa anh bạn anh với người đó điều định. Nhưng mà tôi làm trên tòa này á, bao nhiêu cái case á, luật sư không phải là cái nghề ra tức là trở thành triệu phú đâu. Có những cái luật sư người ta cũng rất là cần cái case, người ta giá rất phải chăng. Còn những luật sư nào ví dụ đã từng nổi tiếng á, thì họ chặt rất là nhiều tiền cái chuyện đó. Do đó nên nước Mỹ cái vụ mà luật sư chặt bao nhiêu tiền đó, nó không có giới hạn, và tùy theo là anh đồng ý hay không đồng ý thôi. Một khi đã đồng ý rồi ký giấy người ta thì dấu số tiền anh sẽ thiếu và anh phải thanh toán cho người ta, còn không đưa qua anh bad credit cũng vậy. Thì cái câu trả lời của tôi á là nếu anh có căn nhà anh đưa ở hoặc là chiếc xe thì không ai chế tài ngay bây giờ được, mà sau đó khi về tới niết bàn hay thiên đàng rồi á thì cái nhà đó người ta có thể liên cái nhà mình, ok thanh toán số nợ trước khi đó. Ok.
À dạ. Nhưng mà cái người bạn thì tất nhiên là họ không có dễ lấy tài sản không chứ.
Cái câu tôi trả lời anh rồi. Anh đưa ở cái nhà đó không có ai mà tống cổ ra khỏi nhà ta lấy nhà hết. Ok.
Dạ. Rồi, cảm ơn chú.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của 1600. Và trong chương trình này thì nếu quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề luật pháp thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn. Chú sẽ trả lời quý thính giả bằng cái sự hiểu biết của mình. Và nếu mà quý thính giả có những câu chuyện hàng ngày mà đã gặp phải từ cuộc sống thì cũng có thể gọi vào để nói chuyện cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình gặp được trong cuộc sống. 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, có nghe tôi không vậy cô?
Dạ nghe, dạ xin cho biết.
Chào cô, chào anh Ẩn. Dạ. Cô làm ơn nha, cho tôi hỏi anh Ẩn. Như thằng con tôi á, nó mua chiếc xe, mà cái chiếc xe đó, đó là cũng như là mua cho cũ, mà ta chạy mười mấy ngàn mau rồi đó cô. Rồi cái mua thì trong giấy tờ nó không để là xe có bị đụng, nhưng mà bây giờ về mua Isaran á thì chỗ là hãng Isaran người ta chép lên đó là người ta nói xe đó có bị đụng, bây giờ không biết là làm sao mà nói với dealer vậy anh ảnh.
Ok, bây giờ con bà mua xe trả tiền góp hay là trả tiền mặt?
Dạ trả 32.000 mà trả thêm nữa đó.
Còn thiếu nợ đó phải không?
Dạ.
Ok, bà mượn nợ của chỗ bán xe hay chỗ nào?
Dạ, bà không biết con nó mượn ở đâu nữa. Chắc
dạ,
là
cái câu đó rất quan trọng. Thí dụ như cái chỗ bán xe đó, thường thường dạ. Ta chắc lên ở cái người ta một khi cho bà mượn nợ, mấy cái hãng xe là rất là giỏi về vấn đề đó. Chiếc xe dạ. Đó bị đụng không đúng giá trị, người ta cho bà hay ngay tại chỗ. Còn nếu mà bà mà mượn ở ngoài á thì cái câu đó trả lời khác, do đó bà kêu con bà gọi điện thoại cho tôi nó dễ hơn, rồi tôi sẽ chỉ cháu coi, coi. Còn nếu mà cái câu tôi nói cái số tiền còn thiếu lợi là bao nhiêu?
Dạ 14.000.
14.000 á thì bà không có ra cái tòa nhỏ được, bà phải ra tòa lớn nếu mà bà cảm thấy rằng đây bà đương bị gạt. Ok nha, tôi không biết bà bị gạt hay không tôi không nói, nhưng mà tôi trả lời cho bà biết. Bên đất Mỹ này một khi mà những chuyện dưới 10.000, quý vị có thể mang ra tòa gọi là JP Việt Nam dịch là tòa hòa giải đồng quyền. Còn nếu mà trên 10.000, quý vị phải lên cái tòa thuộc về từ class cao hơn chút xíu, phải bị trở lên tòa mà ở ngoài tòa lớn á.
Dạ.
Để quý vị thưa. Nhưng mà tại vì nếu con bà điện thoại nói chuyện tôi á, tôi mới hỏi là mượn tiền ở đâu mà mà người ta không biết là cái xe này bị đụng. Tại vì trước khi người ta đồng ý cho mượn, người ta check cái title, cái VIN number, người ta cũng biết là xe này có đáng giá trị để cho mượn tiền hay không. Mấy người cho mượn tiền rất giỏi vậy. Cũng hiểu như thế. Ok nha.
Dạ, cảm ơn anh ảnh.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và sau chương trình này thì cô có thể nói con của cô gọi cho văn phòng của chú Trương Minh Ẩn thì chú sẽ hỏi cặn kẽ hơn vấn đề và sẽ giúp cho cô rất là nhiều. Số điện thoại của văn phòng của chú Trương Minh Ẩn là 817-884-1693, 817-884-1693. Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của 1600. Số điện thoại mà quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình đó là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, nghe rồi ạ. Xin chào ạ.
Hello, phải tôi không chị?
Dạ đúng rồi ạ.
Ok, xin chào anh Ẩn, tôi có một cái câu này muốn hỏi đó, là cái đầu tháng 7 khoảng July 4 tôi ở Fort Worth, tôi có chạy đi Houston chơi đi ngang cái con đường số 8 mà nó có mấy cái toll free đó anh.
Dạ.
Thay vì cái vào bên cái mặt này trả tiền gì đó mà tôi không biết, tôi cứ đi ở giữa mà để người ta có cái toll tắc đó, mà tôi cũng đi đường đó. Đó. Rồi lúc về thì tôi đi một hai trạm thì tôi thấy chắc mình không đúng, mình vô chỗ trả tiền, mình trả bằng tiền mặt. Mà từ tháng 7 tới giờ người ta không có gửi giấy tờ gì cho tôi hết. Vậy bây giờ tôi không biết, tôi sợ bị phạt hay sao anh?
Ok, à, cũng có cái vấn đề cũng dễ lắm. Anh đi thâu quê gần Houston phải không?
Dạ.
Ok, anh có thể lên một trong những cái website của như NTTA đó. Tollway Texas. Anh vô trong đó, anh đưa cái số bằng lái của anh. Ủa, anh đưa cái số mà bản xe của anh đó. Hỏi là tôi có thiếu nợ ở đây hay không. Những cái chuyện này á, thật sự ra nếu anh đi bên Cali á, nó rất là trở ngại. Mà đi bên Texas này á, dễ dàng lắm. Lỡ mình chạy qua Tollway á, người ta cho mình trả tiền mà nó hơn chút xíu, cộng thêm tiền stamp thôi. Còn bên những cái tiểu bang khác chẳng hạn như Cali á, thì đương nhiên có những cái tollway đó nó sẽ gửi về quý vị, ví dụ như quý vị chạy 6 đồng. Nhưng mà quý vị mà quên hay là địa thơ từ đồng tới đó, nó sẽ trả thêm khoảng 106 đồng 110 nữa. Còn thiếu tiếp tục nữa bắt đầu trả thêm nữa. Do đó để tôi khuyên quý vị như thế này. Tại vì á, quý vị thường thường xài cái internet, cái GPS á, hoặc là quý vị xài cái Google Maps á, thì đa số sở dĩ cái Google Maps này không free á, là đa số hay vậy, dùng quê nếu cái thôn quê gần đó. Do đó nếu quý vị á, mà muốn an toàn á, quý vị làm ơn lên mạng á, kiếm mấy đứa con nó biết tiếng Anh chút xíu, fill out cái form và quý vị để cái số credit card quý vị trong đó thôi. Rồi á, một chiếc xe lấy vào khoảng chừng 40 đồng để deposit cho ngay đó. Quý vị lỡ chạy vô thì nó vẫn rẻ tiền hơn. Còn quý vị á, cứ tôi thấy đa số Việt Nam mình xe ít có cái miếng thô thác lắm. Lỡ mình chạy vô á, thì nó tính rất rẻ. Còn nếu không á, nó nhiều lúc nó phiền lắm anh. Về nhà apply cái thô thác đi nha. Rồi xong á, anh vô trong mạng á, anh vô NTTA đó. Rồi anh đưa cái số, cái bằng là... cái bản số xe của anh đó, người ta sẽ check anh có thiếu nợ hay không. Ok.
Dạ, nhưng mà sao tôi thấy là đang lát mình, á, mình cứ đi rồi người ta gửi giấy về mình trả tiền đó.
Nhưng mà khoan, bây giờ anh tôi ngừng đây, tôi hỏi anh câu đi. Trong khi nếu anh apply cái thẻ đó, anh không trả, không tính tiền, không có lợi, không gì hết. Tại sao làm? Thấy không?
Dạ.
Nó rất dễ dàng. Khỏi phiền nè, anh thấy không? À, bây giờ anh thấy anh phiền không? Phải không?
Dạ, bây giờ sao tôi thấy không có gửi giấy tờ gì về, tôi sợ mình phạt mà.
Vâng, 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 thì đã, đó, tôi cho anh biết rồi đó, vô trong đó anh check, người ta sẽ giúp đỡ anh, ok?
Dạ, 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 có gì nhà anh
khuyên lần nữa, apply cái thẻ đó đi, ok nha?
Dạ, dạ, dạ.
Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Bye. Dạ.
Vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến chương trình, thì quý thính giả có thể gọi vào để tham gia cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Trong nhà ngoài ngõ thì có rất là nhiều chuyện xảy ra mỗi ngày ở trong cái xóm của chúng ta ở, hoặc là nơi chúng ta làm việc, hoặc là trên đường đi làm về, hoặc là ở một cái nơi nào đó mà quý thính giả thấy được, thì nên gọi vào để chia sẻ, để mà quý đồng hương của mình có thể biết được trong cái tình huống như vậy thì có thể giải quyết được vấn đề. Số điện thoại quý thính giả có thể gọi vào 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Dạ vâng, và thưa chú Trương Minh Ẩn.
Chú có, rất là nhiều chuyện muốn nói với đồng bào, thành ra đừng có mất thời gian.
Dạ vâng.
Chú giúp nói cho đồng bào biết.
Dạ vâng, okay, bây giờ mời chú.
Từ mấy lâu nay quý vị mà mua đồ trên mạng đó, quý vị bị người ta gạt, ví dụ quý vị mua bên eBay, PayPal, hoặc là quý vị có credit card của cái chẳng hạn J-Reward của Amazon.com, quý vị có thể đòi tiền lại rất dễ dàng. Nhưng mà quý vị lỡ mua trên một cái mạng nào á, mà quý vị nghĩ rằng là tôi đã trả tiền mà tôi không lấy lại được, có nhiều lúc á, quý vị biết không, có những cái thẻ tín dụng đó, nó giữ 48 tiếng hay là một tuần lễ, rồi sau đó nó clear hoàn toàn cái số tiền nó cho cái người bán. Nhưng mà món hàng vẫn chưa tới. Thì quý vị á, một khi quý vị gặp người, khi nào mua đồ trên mạng mà gặp trở ngại, quý vị vô cái website là www.ic3.gov, quý vị fill out cái form đó. Thì cái đây là cái cơ quan của liên bang gọi là Internet Crime Complaint Center. Đánh dần lại một lần nữa, www.ic3.gov, tức là đánh dần tiếng Việt Nam là www.y-t3.gov. Trong đó cái form đó chỉ có tiếng Anh thôi, do đó quý vị kiếm người nào biết nói tiếng Anh chút xíu, điền cái đó và cơ quan này người ta sẽ giúp đỡ cho quý vị. Ok nha. Cái thứ nhất, có người gọi chưa Bảo Bảo? Chú muốn đi tiếp?
Dạ vâng, thưa chú chưa
ạ. Ok. Cái thứ hai đó, tôi có một cái cô nào mà cứ tiếp tục gọi lại 5-6 lần rồi, mà cứ nói chú Ẩn ơi, con khổ lắm, con cần chú giúp lắm, chú gọi lại điện thoại này. Tôi nhắc lại quý vị đồng bào một lần nữa, trong văn phòng tôi không có call ID. Do đó quý vị có gọi tôi 20 lần, tôi trả lời 20 lần lúc trước, thằng 21 quý vị phải để số điện thoại. Giờ quý vị chưa thấy cái cuốn sổ mà bao nhiêu người gọi của tôi nó dày cỡ nào đâu. Do đó không có thì giờ để lật ngược lại. Rồi, nói về vấn đề mà ăn cướp ở tại trong cái vùng mình, bằng cách là họ mặc cái những bộ đồ như UPS hoặc là người đưa thơ hoặc là FedEx đó để đưa gói hàng. Họ cầm gói hàng trên tay, vừa mở cửa vô là có người đè đầu quý vị là cướp. Thì bây giờ thí dụ như cái hãng UPS tới á, là luôn luôn chiếc xe đậu ngay cửa nhà mình. Quý vị nhìn ra mà không thấy chiếc xe đó, quý vị nên cẩn thận. Quý vị cứ nghi ngờ, đừng có ra thấy người ta cầm cái hộp mừng quá. Nếu không có quý vị ở nhà thì họ sẽ đưa tới cái trung tâm gần đó và quý vị lợi đó lấy thì nó an toàn hơn. Chẳng hạn như những người bưu điện á, có những cái gói hàng gửi cho quý vị, thì quý vị nhớ kỹ rằng những người này không gặp quý vị, người ta sẽ để trong cái phiếu màu cam nhỏ nhỏ đó, rồi quý vị là tới bưu điện gần nhất để quý vị lấy. Nhưng mà nếu quý vị mà có order hàng hay là quý vị nghĩ rằng có người bạn nói ok tôi sẽ gửi món hàng ra, thì 80% là chắc chắn là cái món hàng tới là món hàng đó. Còn quý vị hồi đó giờ đó, trời có bao giờ mà tôi mình nhà mình đâu có bao giờ mà mua đồ trên mạng đâu, bỗng nhiên có người đưa hàng tới, quý vị nên cẩn thận. Tại thời buổi này á, cái xã hội của mình á càng văn minh càng tân tiến, quý vị có nhiều khi tốn thì giờ trên iPhone đồ hoặc là iPad quá nhiều, do đó quý vị rất lơ để trong vấn đề an ninh của mình. Tôi nhắc lại một lần nữa. Rồi trong vấn đề mà trong tuần á, quý vị nhớ cái vụ mà bắn 8 người chết không? Cũng vì vấn đề vợ chồng ly dị với nhau. Do đó cái lời tôi khuyên như thế này. Với kinh nghiệm làm trên tòa và cảnh sát của tôi 31 năm á, một khi á mà gặp cái người hôn phối của mình, người chồng hay người vợ mà bắt đầu có những cái hành động mà bạo động đó, thì quý vị nên suy nghĩ vấn đề đi ra vào khoảng chừng 80%. Tại đa số những người nào mà có cái tánh rồi trước sau gì cũng trở lại cho nó hết. Thì nhắc lại cái vụ mà bắn tại Plano đó, thì quý vị nhìn thấy cũng trong cộng đồng chúng ta bên Austin mà bắn cái vụ mà bắn bên vợ rồi chết hết trong ngày birthday của đứa con, là bộ vụ lợi để làm này kia rồi xách súng bắn người ta, chết rất nhiều người. Thì ở đây tôi khuyên quý vị nên cẩn thận trong vấn đề vợ chồng ở không được với nhau, mình có luật pháp ở đây giúp đỡ, nhưng mà gây ra cái sự mà tổn thương với nhau đó. Có những người một khi đã bị tổn thương rồi, họ không nghĩ cái cuộc sống của họ là quan trọng, mà họ nghĩ rằng là tôi phải làm cho hả giận của tôi. Do đó cái xã hội này á, quý vị thấy đa số những tiểu bang cần sa ma túy, cần sa bây giờ giống như kiểu là hút tự do, hoặc là mình có thể mua gì vấn đề bệnh hoạn này kia rồi. Thì quý vị nhớ kỹ rằng á, cái cách cần sa tôi không cần biết là nó chữa bệnh hay cỡ nào, nhưng mà một khi hút cái đó vô rồi, con người rất là lên lẫn. Theo cái kinh nghiệm học tại nhỏ lớn, tôi không hút thuốc, không biết. Nhưng mà tiểu bang Texas á, mặc dù có cho những người bệnh được thì mua, nhưng mà hút cần sa mà ở ngoài đường vẫn còn là tình trạng là không được hợp pháp, trừ khi những người mà có to bác sĩ nói ô này kia. Nhưng mà nhớ kỹ, cần sa là cái cách làm cho con người say. Do đó quý vị cẩn thận trong như đó đó bà.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều đã chia sẻ nhiều vấn đề cho quý đồng hương của mình. Và đến đây thì xin mời chú Trương Minh Ẩn nghỉ một vài phút để Radio Sài Gòn Dallas gửi đi một vài quảng cáo thương mại. Phần 2 của chương trình sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ xin chào trở lại cùng với quý thính giả trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của 1600. Và trong chương trình, quý thính giả có thể gọi vào tham gia cùng với chú Trương Minh Ẩn qua làn sóng của đài 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại quý thính giả có thể gọi vào để tham gia cùng với chú Trương Minh Ẩn 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ những câu chuyện mà mình đã thường gặp trong cuộc sống hàng ngày cùng với chú Trương Minh Ẩn. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Xin chào chú Trương Minh Ẩn cho phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Dạ vâng, không biết là chú Trương Minh Ẩn còn trên làn sóng không ạ? Vâng, thưa quý thính giả, xin được cho bà Bảo một vài phút để nói đường dây lại cùng với chú Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, bà Bảo cảm ơn chú quý thính giả rất là nhiều đã đợi bà Bảo một vài phút để nói đường dây cùng với chú Trương Minh Ẩn. Và hiện tại thì chú Trương Minh Ẩn đã trên làn sóng của đài. Hello.
Nghe bà Bảo, chào quý vị thính giả trong phần 2.
Dạ vâng, và để không mất thời gian, xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Alo, xin chào anh Ngẩn và cô Xuân Quân Biên. Tôi tên là Hoàng Đà Lát đó. Thì tôi có một cái câu chuyện người bạn tôi nhờ hỏi lên là cái tình trạng là cái hai vợ chồng coi như là nó là con rể của thằng bạn tôi. Nó ở trong nhà tôi được vài tháng, nhưng mà nó lộn xộn với vợ nó rồi nó ra riêng, nó thuê apartment rồi. Nhưng mà trong cái tình trạng giờ con này nó cho nó nhiều cái cơ hội rồi, nó cứ bới những chuyện cũ, chuyện mới xưa. Nó khủng bố tinh thần đang đêm, nó cứ lôi cổ thằng này dậy, nó có đánh con này một lần rồi. Mà bây giờ là cái đỉnh rồi, nó sẽ, nó việc vợ chồng của tụi nó lộn xộn như nào không biết, nhưng mà nó hăm dọa bên nhà bên, nó nói với vợ nó là nó sẽ đến nhà vợ nó giết từng một người. Bây giờ trường hợp như ấy tôi thì người bạn tôi phải xử lý làm sao?
Rồi, cái câu này á, cái đầu tiên là khi mà cái người chồng trở lại hành hung người vợ đó, ngay giây phút đó có ai trong nhà gọi 911 không?
Không ạ, dạ không ạ.
Không, rồi. Bây giờ trong trường hợp á, mà cậu này hăm dọa đó, thì ngay tại chỗ, bây giờ từ đây tới còn vài tháng nữa cũng được đi, nhưng mà đối với tôi là làm ngay bây giờ là gọi cảnh sát lại làm một cái report báo cáo để làm gì, và yêu cầu xin cảnh sát đó, mấy ông detective đó giúp đỡ lấy cái restraint order, hiểu không? Tức là ông này không được lợi ngay cái chỗ cô này ở, cô này làm thường thường 200 feet, do đó cần phải làm. Tại vì á, với kinh nghiệm của tôi á, giống như nãy tôi nói chuyện trong cái vấn đề mà vợ chồng á, một khi cái người chồng mà quýnh được người vợ rồi á, người vợ quýnh được người chồng rồi đó, mà cảm thấy cái mấy cái tên này là không bao giờ dám gọi cảnh sát á, thì cái chuyện nó càng ngày càng tăng, cho đến khi một cái giây phút mà họ không có tự chủ được thì gây ra án mạng hoặc là làm trọng thương người khác. Thì cái vụ bắn ở Plano đó, đó là một trong những cái vụ mà chúng ta phải nghĩ tới vấn đề kinh nghiệm, cũng như vụ bắn gia đình Việt Nam mà bắn ở bên vợ đó ở tại Arlington, thì quý vị nên lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn. Thường thường á, cái người chồng á, khi mà có cảnh sát gọi rồi á, là lúc nào về đang nghỉ vợ. Và ở đây cái thất bại của chúng ta và cái sở dĩ tình trạng mà đi đến tệ hại á, là người Việt Nam lúc nào cũng nói thôi mày đã lỡ lấy nó thì tha nó cho rồi đi, rồi nó sẽ ăn năn hối cải về con vợ cứ bị đập cho tới khi nào mà chết hoặc là chịu hết nỗi trốn tiểu bang khác. Thì ngay giây phút này, câu chuyện của anh nói với tôi, với kinh nghiệm của tôi, anh gọi cảnh sát ngay tại chỗ báo cáo. Tại vì không những nguy hiểm cho cái cô này, mà còn nguy hiểm cho gia đình anh nữa. Ok? Tin tôi đi.
À, như vậy là mình không cần phải là có bằng chứng ghi âm ghi ghét gì trước mắt bây giờ là
dạ, không cần ghi âm ghi ghét. Cái cô vợ thường thường ngay cái lúc mà bị bóp cổ hay bị đánh ngay giây phút đó, nếu người nhà muốn che chở cho ông chồng cũng nên chụp một vài tấm hình, nếu có mắt đen mắt đỏ hoặc cái cổ sưng lên. Ok rồi á, tôi như anh á, một lần cái tên này mà bước chân tới nhà anh á, anh cầm cái điện thoại iPhone iPad hoặc máy thôi mà nhấn lên coi tên này nói cái gì. Tại vì nhiều khi nó vô trong nhà, nó lủi trong nhà, nó đập đầu, nó cái rầm, nó bể đầu, cái nó gọi cảnh sát trước khi anh gọi lại, lại nó làm phiền thôi. Nếu cái người đi xét mà khôn ra đó, người ta điều tra biết chuyện gì. Còn có những người á, kinh nghiệm yếu, họ có thể nhìn cái hiện trường khác làm cho anh trở ngại. Do đó tin lời tôi, ngay tại chỗ, gọi báo cáo cảnh sát, đừng gọi 911. Tại chuyện này nó không còn xảy ra, nhưng mà cái người đó mà tới nhà mà ngay giây phút nào mà gia đình anh sợ phải gọi 911. Tin tôi đi và tin tôi đi. Ok.
Dạ rồi. Cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chú Hoàng rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Lúc nãy thì thấy có một vài vị thính giả gọi vào nhưng mà đã không có giữ đường dây. Thì nếu mà vị thính giả vẫn muốn đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn thì vui lòng gọi lại giùm cho Bảo Bảo qua số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ thì xin được trở lại cùng với chú Trương Minh Ẩn.
Ok, trong mấy tuần qua đó thì tôi có kêu gọi cái vấn đề mà giúp đỡ cái đài kỷ niệm của chiến sĩ Hoa Kỳ đã bỏ mạng ở trên những chiến trường từ nội chiến tới bây giờ. Mục đích tôi nói cái đó là tại vì mình đưa ở trên mảnh đất của người ta, bao nhiêu máu ta đổ rồi, thì đây cũng là một phần giúp đỡ. Thì tôi một giờ tuần qua cũng nhận được một vài cái check của anh em, cũng tặng từ 20 đồng, có người cho cả 100. Đó là cái số tiền không phải là quan trọng quý vị, cho người ta thấy rằng cái người Việt Nam qua đây á, mình ăn cây nào mình rào cây nấy và mình tri ân báo ơn là thôi. Do đó nếu họ tiếp tục á thì cứ gửi về cho thành phố Houghton City, để tên gửi về địa chỉ cho tôi, nhưng mà tên là Houghton City Memorial Park. Xin cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ đa số người Việt Nam mình á, có người gọi chơi Bảo Bảo.
Dạ có một vị thính giả đợi trên đường
rồi,
dây.
Rồi trả lời đi Bảo Bảo rồi chú nói tiếp.
Dạ 8178994110 là số điện thoại quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào.
Tôi tên là Hello.
Dạ xin chào.
Phải tôi chưa?
Dạ đúng rồi ạ.
Tôi tên là Trinh ở Đà Lạt á. Tôi muốn hỏi thôi chú ẩn á, giống như là cái mình có nhận một cái thơ hăm dọ đó mà mình nghĩ giống như người Việt Nam thôi, rồi mình có cần gọi cảnh sát không?
Giờ tôi hỏi chị câu á, lý do tại sao người Việt Nam mình không gọi mà người Mỹ mình gọi, hay là Việt Nam không biết cầm súng bắn, hay là không biết quýnh người ta?
Nói chung là cái câu chuyện nó cũng đơn giản á, tại vì cái đứa con nít á nó thét ra cho đứa con, có cho cái con ngã cháu á, nó hăm dọ trong cái phone á, là nó nói là nó sẽ kêu ba nó sẽ rồi kêu bạn của ba nó là hành hung, cái đại khái là vậy đó. Mà xong rồi cháu mới suy nghĩ vậy, xong cháu mới xuống cháu nói với mẹ nó đó, rồi mẹ nó đó, tại vì cũng quen biết á, xong nói với mẹ nó mà có cái là ở nhà không con ngã cháu á, thì nó lớn ở Mỹ thì nó đòi gọi cảnh sát. Thì con nói thôi giờ cũng bà con trong đó sớm thôi, để nói với mẹ nó, giống như là mình quên nên mình cảnh cáo nó đó, mà mình vẫn giữ cái thét đó lại ở trong phone đó. Rồi giống như lần sau mà lỡ có nữa thì mình có gọi cảnh sát, nó có lắp lưng cái gì không chú? Giống như là có chỗ bộ gì không?
Khoan, để tôi nói nghe câu vậy. Ở đây á, là nên vô mấy đứa nhỏ, hiểu không? Nhưng mà nếu mà nó hăm dọ rằng ta sẽ giết mày, hay ta sẽ hành hung, ta sẽ bắt cóc mày, hay ta làm cái chuyện gì đó, tôi cần biết, thì cái đó nên báo cáo cảnh sát. Tại vì nhớ kỹ ha, có những cái đứa 12 tuổi đây ở tại Phú Quốc đã giết người rồi. Do đó, tùy theo gia đình suy nghĩ rằng nên làm hay không nên làm, hay là nghĩ rằng đây là tụi nó chỉ mình qua mình nói cha mẹ nó, thì cha mẹ nó cũng đã biết cái vấn đề đó như thế nào, thì tùy theo chị. Nhưng mà đối với tôi đây á, đứa nhỏ dưới 18 tuổi á, dưới quyền của cha mẹ, và một khi có người á mà muốn hành hung làm hại tới cơ thể con mình, hay là làm hại đến bất cứ từ tinh thần cho tới thể xác, thì mình phải báo cáo cảnh sát. Để tôi nói cho chị nghe, trên đất Mỹ đã bao nhiêu đứa nhỏ nó tự vẫn vì nó nghĩ rằng nó đang bị shit ép, nghĩa là trên bên Mỹ gọi là bully đó, tức là chọc ghẹo rồi làm cho đứa nhỏ nó buồn chán, nó đã treo cổ tự vẫn rất là nhiều. Do đó đối với tôi á, nếu là con tôi á, hiểu không, thì tôi cũng lợi quan đến với cha mẹ. Nhưng mà nếu mà tình trạng cái text message á mà nó quan trọng quá thì nên báo cáo cảnh sát. Cảnh sát mặc dù á, đứa nhỏ này có thể là không có bị bắt gì hết á, nhưng mà ít lắm có cái báo cáo để đứa nhỏ này nó sợ, ok? Tại vì nó không làm bây giờ, vài bữa nó lớn lên á, nó có thể làm thiệt, ok?
Thì đó là xong cái, thì ở nhà thì thấy đó, thôi cũng quen, cái trong sớm mới xuống mới nói với mẹ đó, mà ở nhà vẫn giữ cái thét, nó thét qua bằng cái điện thoại, rồi nó đưa cái hình mặt nước mắt đồ lên đó, trên cái giống như là nó làm nó giống như kiểu vậy á, rồi ở nhà mới thấy cũng
Nếu mà đứa nhỏ biết xài những cái tattoo, những cái dấu hiệu đó đó, nước mắt khóc đại khái you were sorry á, thì nó cũng báo cảnh sát. Hai bên đều dưới 18 tuổi hết là sao?
Dạ đúng rồi, cái đứa thét thì khoảng 17 tuổi, còn cái đứa mà học cái này nó hăm dọ ở gia đình chứ không phải mà nó thét qua cái phone cho con ngã cháu.
Nhưng mà cái hăm dọ cái đứa bé nhỏ nhà chị là mấy tuổi?
Cũng 18 luôn.
18 tuổi hả?
Dạ, cái con nhỏ đó thì con nhỏ đó là tháng tư nó 18 tuổi rồi, mà nó biết luật, nó học bên hình luật sư, mà tại vì ở nhà cản không cho nó gọi thôi.
Nghe đây. Cái dạ. Cô đó đã 18 tuổi hồi tháng tư vừa qua đó phải không?
Không, tháng tư này nó mới 18 tuổi.
Ok. Nhớ kỹ rằng á, bên đất Mỹ mà criminal á 17 tuổi là người lớn rồi. Nhớ nha.
Dạ.
Hai người này á hâm dọa người ta là thuộc về criminal, tức là hình sự, là hai người dạ. này đủ tuổi tự động đi cảnh sát điều liên với họ, không cần dạ. phải có cha mẹ ở đây. Nhớ nha, luật gia đình dạ. 18 tuổi, dưới 18 tuổi, còn cái luật mà của về hình sự đó 17 tuổi là đủ đi ở tù riêng một mình rồi, không cần phải có cái đi tòa nhỏ đâu. Ok nha. Tôi như chị dạ. Chuyện này nó không phải là đơn giản đâu. Nếu nó hack message thăm dò mà nó còn có những cái dấu hiệu, cái logo mà vấn đề khóc hoặc là happy
đó, đó, đó. Là à, các con làm cái vỏ đó nữa chứ.
Ok, nên gọi cảnh sát. Dạ.
Dạ, vậy mình giống như là xảy ra rồi, bây giờ vẫn gọi vẫn được hả?
Tôi đã nói chị nó không có hết hạn trong vòng cả năm này đâu, cứ gọi đi.
Nhớ giữ
cái message đó.
Dạ.
Ok.
Dạ, cảm ơn chú.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào.
Dạ, thấy tôi không?
Dạ, đúng rồi ạ.
À, dạ, xin chào anh Nõn. Dạ, chào.
Chào anh. Dạ rồi, anh nói đi.
Dạ, không hiểu là cái tháng nào bắt đầu có hiệu lực là không nối điện thoại trên phone, trên xe, đang lái xe. Và cái thứ hai là mình nếu như khi cấm rồi, mình dùng cái earphone có được không?
Ok. Cái luật mà 1 tháng 9 vừa qua đó, tức là hôm nay là 14 ngày qua rồi, là không cho hack message, tức là đánh những cái lời văn ở trên điện thoại, chứ không có nói gì. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, đây là luật của tiểu bang, nhưng mà luật thành phố đó, có những cái thành phố để là no text and talk, thì quý vị tức là thành phố đã cấm, chẳng hạn như thành phố Hearst của nó, Tarrant County này đó, nó bắt gặp quý vị mà nói thành phố nó text message á, quý vị gặp trở ngại. Thành phố của Hoa Tầm của tôi á, thì chưa đưa ra vấn đề cái luật của thành phố. Do đó một khi mình lái xe trên đường á, nó có 3 loại luật.
Lái xe trên đường á, có 3 loại luật. Lái xe trên đường á, có 3 loại luật.
Chú ơi, nếu mà chú muốn được nghe chú Trương Minh Ẩn giải thích thì chú vui lòng tắt cái radio. Dạ vâng, có lẽ...
Rồi á, và luật lệ mới á, cho phép quý vị xài điện thoại mà trong lúc quý vị tìm đường, chẳng hạn như quý vị dùng cái Google Maps thì cái đó không có phạm tội. Quý vị được quyền nghe nhạc, còn cái chuyện mà quý vị nghe bằng cái Bluetooth hay là bà cầm điện thoại lên á, tùy theo thành phố. Tiểu bang chưa có nói là quý vị không có được nói chuyện bằng điện thoại, ok nha. Nhưng mà đối với tôi á, một khi quý vị mà muốn tìm đường hay quý vị muốn xếp, muốn bỏ dùng địa chỉ mới á, làm ơn tạc vô lề ngừng lại đi, mình có trễ cũng trễ có 1-2 phút nữa đi tới cái địa điểm mình muốn. Tại vì con mắt mình vừa nhìn vô đó, có những người đã từng lái xe yếu mà còn nhìn vô đó nữa, chỉ cần 1 giây đồng hồ thôi, mình có thể giết những người khác, những người vô tội, hoặc là mình có thể chết. Do đó, quý vị nhớ không? Thêm nữa, khu trường học thì tất cả những nơi trên tiểu bang đất Mỹ, quý vị đều không được dùng điện thoại. Nhắc nhở quý vị khi vô khu trường học, cái đầu tiên tắt điện thoại hoàn toàn. Hoặc là dục cái điện thoại vô cái club, không bỏ lên cái chỗ mà đựng cái bao tay, giấy tờ rồi đó. Tại vì á, quý vị để kế bên á, thì vừa nghe rang cái bỗng dưng quý vị là chụp lên là trả lời liền. Quý vị nhớ khu trường học bây giờ tôi đi từ sáng nay đó, đã thấy rất hầu như là 80% khu trường học đều có cảnh sát canh quý vị hết. Ok, tiền làm rất khó, đừng để tiền và trả những cái tiết kịch như vậy. Nhưng mà nếu quý vị mà tiếp tục nghĩ rằng chưa tôi lái xe trong trường học chưa bao giờ tôi bị bắt, thì quý vị trước sau đi đêm có ngày gặp ma. Ok, cảm ơn anh hỏi câu này.
À, chú đã ngắt điện thoại để nghe chú Trương Minh Ẩn giải thích trên làn sóng của đài rồi thưa chú. Dạ, để không mất thời gian, xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào.
Vâng, tôi tên Quang, kính chào anh ạ. Tôi có câu hỏi là cái trong luật của tiểu bang đó, cái trailer mình kéo 2.000 pound nó có phải inspection và có phải mua bảo hiểm không ạ?
Để tôi nói anh nghe. Mấy cái này tôi phải research, tại vì tôi không có chuyên về vấn đề mà transportation. Nhưng mà nó, trong cái cuốn logbook của tôi đều có hết. Nhưng mà đa số những cái trailer đó mà anh kéo á, mà để anh chở những vật dụng, đa số đều phải có insurance hết. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng anh chỉ cần hỏi cái người mà bán insurance xe của anh thôi. Ok, là người ta có thể trả lời cho anh. Ok, còn nếu anh muốn tôi trả lời thì anh gọi số văn phòng tôi đi, tôi lật cuốn luật về di chuyển cũng như transportation luật đó, lưu thông đó, thì tôi sẽ cho anh biết. Ok.
Dạ, vâng. Còn có còn cái bảo hiểm mình à, không, không bảo hiểm vẫn inspection, có phải inspection không
cơ? Dạ, tôi không biết cái vụ đó anh. Tôi không biết cái vụ.
Dạ vâng, ok. Dạ,
tôi chỉ biết rằng nếu anh có trailer anh phải đóng thuế. Ok.
Dạ, đóng thuế, dạ tôi hiểu. Dạ, cảm ơn anh.
Mình cũng đóng thuế cái đó đó. Anh phải pass inspection, nhưng mà cái trailer tôi chưa biết anh. Vì anh hỏi, anh là người đầu tiên hỏi, tôi không có chuyên môn về vấn đề đó. Dạ, tôi có thể trả lời anh kỳ sau nếu anh gọi tôi. Ok.
Dạ, yeah. Cảm ơn anh. Yeah.
Vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và sau chương trình này thì nếu quý thính giả có những cái thắc mắc hoặc là muốn chia sẻ những cái vấn đề nào đó thì có thể gọi vào số office của chú Trương Minh Ẩn. Số điện thoại văn phòng của chú Trương Minh Ẩn đó là 817-884-1693. Một lần nữa, số điện thoại văn phòng của chú Trương Minh Ẩn là 817-884-1693. Và cũng như là chú Trương Minh Ẩn nhắc rất là nhiều lần, đó là khi mà quý thính giả gọi vào thì vui lòng để lại tên và số điện thoại, chú Trương Minh Ẩn sẽ từ đó mà gọi lại cho quý thính giả. Một lần nữa, vui lòng khi gọi vào để lại tên và số điện thoại, chú Trương Minh Ẩn sẽ liên lạc lại cùng với quý thính giả. Dạ vâng, thưa chú, và đến đây thì chương trình
Ok. Cái vấn đề tên á, nếu quý vị không cho cũng được đó, nhưng mà có số điện thoại trúng á, tôi sẽ nói lại. Đa số quý vị á, chúng ta sống từ miền Bắc cho tới miền Nam đó, nói cái giọng của những người ở mỗi miền nó khác nhau. Tôi là người nghe giọng của bất cứ miền nào cũng rất là hay. Nhưng có quý vị làm ơn đọc số điện thoại, đọc có nhiều người á, mới đọc 817-9-8-8. Cứ nói vậy không, tôi không biết lý do tại sao. Lúc đầu quý vị nói chậm, mà sau quý vị nhanh, làm ơn cho số điện thoại. Còn nếu quý vị số điện thoại quý vị cho tôi là sai, gọi lại một lần nữa, tôi chưa bao giờ từ chối trả lời ai hết. Và hôm nay thì ở ngoài nó nóng, nhưng mà trời nó cũng đẹp lắm. Tất cả quý vị lái xe cẩn thận, đừng có text message, đỡ tiền trong ngày làm của mình bị bắt một cái là hầu như mất ngày làm. Chúc Bảo còn những giây phút còn lại giúp đỡ đồng bào con dùng. Cảm ơn tất cả quý vị, hẹn quý vị tuần sau.
Vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều đã đến với chương trình buổi chiều thứ năm ngày hôm nay. Chúc chú có một ngày làm việc thật là vui. Xin chào tạm biệt chú và hẹn gặp lại chú trong chương trình này vào lần sau.